Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tâm tình trong ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn của một người Mỹ, tạ ơn Chúa về những thử thách và sự quan phòng của Ngài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Thánh chép. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm 5 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Panama nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 sẽ được tiến hành tại nước này từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng năm 2019 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Tư ngày 23 tháng 1, và sau 13 giờ bay, Ngài sẽ tới phi trường thủ đô Panama vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sáng hôm sau, thứ Năm 24 tháng 1, sẽ có nghi thức chào đón chính thức Đức Thánh Cha tại Phủ Tổng thống lúc 9 giờ 45, rồi Ngài hội kiến với Tổng thống, sau đó gặp chính quyền và đại diện các tầng lớp văn hóa xã hội Panama tại trụ sở Bộ Ngoại giao, trước khi gặp các giám mục Trung Mỹ lúc quá 11 giờ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi. Ban chiều lúc 5 giờ rưỡi, có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha tại cánh đồng Santa Maria la Antigua và chính thức khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sáng thứ Sáu 25 tháng 1, lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ thống hối với các bạn trẻ tù nhân tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành niên Las Garzas de Pacora. Sau đó, Ngài đáp trực thăng về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, cách đó 46 cây số. Ban chiều lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến cánh đồng Santa Maria để chủ sự buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ.
Sáng thứ Bảy 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 15 để thánh hiến bàn thờ Vương cung Thánh đường Santa Maria la Antigua và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận địa phương. Hiện diện trong thánh lễ sẽ có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các phong trào giáo dân. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các đại diện giới trẻ tại Đại chủng viện Thánh Jose. Chiều tối lúc 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng, lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cũng tại cánh đồng Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau lễ, Ngài viếng thăm mái ấm Samaritano Nhân Lành và chủ sự kinh truyền tin. Ban chiều cùng ngày lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cảm ơn những người thiện nguyện tại sân thể thao Roman Fernande, trước khi ra phi trường lúc 6 giờ để đáp máy bay về Roma. Dự kiến Ngài sẽ về đến sân bay Ciampino lúc gần 12 giờ trưa thứ Hai 28 tháng Giêng giờ Roma, sau chuyến bay dài 11 tiếng rưỡi. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 11 bài diễn văn và bài giảng.
Vatican, Đức Thánh Cha ủng hộ sáng kiến gọi là Venezia màu đỏ và cầu mong sáng kiến này làm cho mọi người quan tâm đến vấn đề trầm trọng là những kỳ thị mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Tối thứ Ba 20 tháng 11 vừa qua, do sáng kiến của Tòa Thượng phụ Venezia, thành phố nổi ở mạn Đông Bắc Italia và Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, dòng kênh lớn và nhiều nơi khác ở khu đầm Venezia và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe được chiếu đèn điện màu đỏ để nhắc nhớ số phận của hàng triệu Kitô hữu trên thế giới đang bị bắt hại, đặc biệt là thân phận của bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo Pakistan 53 tuổi, bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Và dù tòa án tối cao Pakistan đã truyền tha bổng bà Bibi, nhưng do áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, chính phủ Pakistan không dám trả tự do để bà có thể tị nạn ra nước ngoài. Trong điện văn gửi đến Đức Thượng phụ Francesco Moralia ở Venezia, Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện có những quốc gia áp đặt một thứ tôn giáo duy nhất và có những nước có cuộc bắt hại khốc liệt về văn hóa chống các môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế, những sáng kiến như ở thành Venezia thu hút sự chú ý về những vi phạm tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người. Quyền này phải được công nhận vì nó phản ánh phẩm giá cao nhất của con người. Nhân biến cố Venezia màu đỏ, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã truyền đi một sứ điệp video ngắn thu từ Pakistan. Trong đó, con gái bà Asia Bibi là cô Asam đã cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mẹ cô, đồng thời cũng cảm ơn các thẩm phán đã can đảm tuyên bố tha bổng cho mẹ cô.
Uttar Pradesh, một linh mục ẩn sĩ tại Ấn Độ, Javinit Baraida ở Varanasi, bang Uttar Pradesh, đã bị bắt vì những lời cáo gian sau khi đã bị những thanh niên Ấn giáo cực đoan đánh đập. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan truyền đi hôm 20 tháng 11 vừa qua cho biết, ngày 15 tháng 11 trước đó, cha Pereira, 43 tuổi, đã bị các thanh niên thuộc lực lượng trẻ Hindu Yuva Vahini kéo đến chiếc am của cha ở Gohana thuộc huyện Mau. Họ tấn công những người già sống với cha, và khi cha phản đối thì bọn thanh niên đó đánh đập. Một tên nắm tóc kéo cha ra ngoài, rồi bọn họ tiếp tục hành hung cha. Những người gần đó đã giải cứu cha. Chẳng bao lâu sau đó, cảnh sát đến và bắt cha Pereira theo lời cáo buộc của những kẻ tấn công cha. Họ vu khống cha đã nổi loạn và phá rối an ninh công cộng. Các tội trạng này nếu được chứng thực thì cha sẽ bị kết án tù 2 năm. Ngay chiều hôm đó, tòa án cho cha Pereira tại ngoại để điều tra sau khi trả tiền thế chân. Cha John Abraham, tổng đại diện giáo phận địa phương, nói với hãng tin Ukan rằng nhóm thanh niên Ấn giáo cực đoan bực tức vì tiếng tăm của cha Pereira ảnh hưởng tới những người Ấn giáo xưng mình là Christ Bastards, nghĩa là những người sùng mộ Đức Kitô. Cha Pereira sống như một ẩn sĩ và đều đặn cử hành các buổi cầu nguyện với khoảng 1.500 người tại am của cha. Cha tổng đại diện nói, không có người nào trong số những người ấy trở thành Kitô hữu, nhưng họ sống theo các giá trị tâm linh của Kitô giáo.
Cha Pereira cho biết, có một vài người dự các buổi cầu nguyện do cha chủ sự được khỏi bệnh. Vì thế, sự kiện này càng thu hút dân chúng đến dự, phần lớn họ là người Ấn giáo. Trước đây, cha cử hành các buổi cầu nguyện tại 9 làng. Nhưng sau 4 vụ toan tính tấn công cha giới hạn các buổi cầu nguyện ấy tại am của cha. Nhóm thanh niên Ấn giáo Hindu Yuva Vahini được Thủ tướng Yogi Adityanath của bang Uttar Pradesh thành lập năm 2002. Ông nguyên là một đạo sĩ Ấn giáo trước khi trở thành một chính trị gia. Nhóm thanh niên này nhắm tái hoán cải các Kitô hữu Kitô theo Ấn giáo. Cha tổng đại diện Abraham cho biết, các cuộc tấn công như nói trên nằm trong chiến dịch chống Kitô giáo tại bang Uttar Pradesh. Trào lưu này gia tăng, nhất là khi đảng Ấn giáo BJP lên cầm quyền hồi tháng 3 năm ngoái. Bang này có 204 triệu dân, đông nhất tại Ấn Độ, và tại đây số tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, 0,18% dân số. Trong vòng 2 tháng qua, đã có 44 vụ bạo hành chống Kitô hữu tại bang Uttar Pradesh, so với 71 vụ trong cùng thời gian đó trên toàn nước Ấn Độ, theo Ủy ban Tự do Tôn giáo của Liên minh Tin lành Ấn Độ.
Vatican. Theo lời thỉnh cầu của nhiều hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha đã quyết định di chuyển Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 mỗi năm. Ngày Thế giới Di dân đầu tiên được cử hành vào ngày 21 tháng 2 năm 1915 dưới thời Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 với mục đích gây ý thức trong cộng đồng Công giáo thế giới về thân phận khó khăn của những người di dân tị nạn và tìm các phương thức giúp đỡ kể cả về mặt tài chính. Sau đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ấn định Ngày Thế giới Di dân và tị nạn được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên sau lễ hiển linh. Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm nay, khi cử hành Ngày Thế giới Di dân và tị nạn lần thứ 104, Đức Thánh Cha Francisco đã báo trước Ngày Thế giới Di dân và tị nạn năm 2019 có thể được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 9 vì lý do mục vụ. Nay với quyết định chính thức được thông báo, Ngày Thế giới Di dân và tị nạn lần thứ 105 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 29 tháng 9 năm tới 2019. Theo thông lệ, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này sẽ được công bố vài tháng trước đó.
Nairobi, các lãnh đạo Công giáo Kenya bên Phi Châu chào mừng quyết định của Tổng thống trả lại tất cả các trường học cho các tôn giáo liên hệ đã bị chính phủ tịch thu cách đây 50 năm. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã ra lệnh cho các quan chức thuộc Bộ Giáo dục Kenya trả lại các trường cho các tôn giáo trong vòng một tuần lễ cùng với đất đai của các trường này. Tổng thống Kenyatta ra lệnh trên đây trong lễ an táng đức cha John Nyanga, tổng giám mục giáo phận Mombasa, qua đời hôm 4 tháng 11 trước đó, trong lúc chữa bệnh tại thủ đô Nairobi. Đức cố tổng giám mục được an táng tại vương cung thánh đường Nairobi và là vị giám mục đầu tiên được an táng trong thánh đường. Tổng thống nói với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Kenya, có nhiều trường học do các giáo hội bảo trợ và kiến thiết. Tôi muốn Bộ trưởng đảm bảo việc trả lại cho các giáo hội, các trường học của họ. Tổng thống Kenyatta ra lệnh trên đây giữa lúc từ lâu có những lời kêu gọi giáo hội dấn thân nhiều hơn trong các trường học. Các trường này đã chịu tình trạng bị đình công và bạo lực, kể cả một vài trường bị đốt phá. Đức cha Philip Angelo, giám mục giáo phận Kisumu, chủ tịch hội đồng giám mục Kenya, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, chúng tôi chào mừng lệnh của Tổng thống, chúng tôi xem đó là một biện pháp tốt. Giáo hội sẽ đảm nhận vai trò đặc biệt tại các trường học như đã từng làm. Giáo hội Công giáo đảm trách gần 1/3 các trường tại Kenya. Theo thống kê năm 2015, có 5.821 trường tiểu học, hơn 1.750 trường trung học, 2.513 vườn trẻ, 220 trường huấn nghệ và 21 trường đào tạo giáo viên.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Hai giới ranh cuối cùng của 10 giới ranh, theo nghĩa nào đó, tóm tắt toàn bộ giáo huấn của 10 giới ranh. Các giới ranh này mời gọi chúng ta từ bỏ sự cậy dựa vào chính mình và ảo tưởng rằng mình có thể giải quyết được mọi việc. Nhưng hãy biết nhận ra chúng ta cần được cứu độ. Nhìn nhận về sự nghèo khó thiêng liêng của chúng ta giúp mở trái tim chúng ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và học cách bày tỏ cho người khác thấy lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta đã nhận được nơi Chúa Kitô. Quý thính giả thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 11 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích về các lệnh truyền cuối cùng trong 10 giới ranh, chớ muốn vợ chồng người và chớ tham của người. Ngài nhấn mạnh rằng những lời cuối cùng của 10 điều răn không chỉ là những lời kết thúc bản văn, nhưng nó hoàn tất cuộc hành trình xuyên suốt 10 giới răn khi đi đến trọng tâm của tất cả những gì 10 giới răn dạy chúng ta. Nếu quan sát kỹ, hai lệnh truyền cuối cùng này không phải là một nội dung mới được thêm vào, vì các chỉ dẫn chớ muốn vợ chồng người và chớ tham của người đã được ám chỉ trong các giới răn chớ ngoại tình và chớ trộm cắp. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của hai giới răn này. Ngài nói,
attraverso quest'ultima parola viene messo in risalto il fatto che tutte le trasgressioni nascono da una comune radice interiore, i desideri malvagi.
Tất cả các lệnh truyền đều nhắm chỉ ra ranh giới của cuộc sống, giới hạn mà nếu vượt qua nó thì con người hủy hoại chính mình và tha nhân của mình, làm hư hoại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Những lời cuối cùng của 10 giới ranh nhấn mạnh rằng mọi sự vi phạm phát sinh từ một gốc rễ chung là các mong muốn gian ác. Theo Đức Thánh Cha, mọi tội lỗi xuất phát từ ham muốn xấu. Ham muốn đó lay động trái tim con người và người ta bị cuốn vào cơn sóng đó và vi phạm giới luật. Nó không phải là một vi phạm bình thường mà là vi phạm luật pháp. Khi vi phạm giới luật, người ta làm thương tổn chính mình và người khác.
Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng, vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Do đó, chúng ta hiểu được rằng tất cả hành trình của 10 giới răn sẽ không có lợi ích gì nếu không đạt đến mức độ này, đó là trái tim con người. Những điều xấu xa này xuất phát từ đâu? 10 giới răn nói một cách rõ ràng và sâu sắc về điểm này. Điểm đến của hành trình là trái tim con người. Nếu trái tim không được tự do, thì những điều khác không giúp được gì. Đây là một thách đố. Giải phóng con tim khỏi những điều gian ác xấu xa. Những giới luật của Chúa có thể bị giảm nhẹ đến mức chỉ còn là bề mặt đẹp đẽ của một cuộc sống mà thật ra chỉ còn là nô lệ chứ không phải là con cái. Thường thì đằng sau chiếc mặt nạ giả hình của sự đúng đắn mà làm cho người ta ngộp thở có che đậy điều gì đó xấu xa và không được giải quyết. Chúng ta phải để cho mình được các giới răn về ước muốn này lột đi lớp mặt nạ, để chúng có thể chỉ cho chúng ta thấy sự nghèo khó của chúng ta và dẫn chúng ta đến một sự khiêm hạ thánh thiện. Mỗi người chúng ta tự hỏi, nhưng những ao ước xấu xa nào thường xuất hiện nơi tôi? Ganh tị, tham lam, nói hành. Tất cả những điều này xuất phát từ trong lòng tôi. Con người cần sự khiêm nhường được chúc phúc này. Nhờ sự khiêm hạ này, con người khám phá ra rằng tự mình không thể giải phóng chính mình. Và với sự khiêm hạ này, con người kêu lên cùng Thiên Chúa để được cứu độ. Thánh Phaolô đã giải thích điều này một cách tuyệt vời khi nói đến giới răn đừng ham muốn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ơn Chúa Thánh Thần trong việc hoán cải sửa mình, vì thật là vô ích khi nghĩ rằng mình có thể tự sửa mình. Cũng thật vô ích khi nghĩ rằng mình có thể thanh tẩy con tim của mình bằng nỗ lực to lớn theo ý chí của mình. Cần cởi mở mình ra trong tương quan với Thiên Chúa, trong sự thật và trong tự do. Chỉ như thế, những mệt mỏi của chúng ta mới có thể sinh hoa kết quả, bởi vì chúng ta có thể tiến bước khi có Chúa Thánh Thần.
Luật lệ Thánh Kinh không phải để khiến cho con người ảo tưởng rằng chỉ cần vâng lời cách triệt để, từng chữ thì có thể được hưởng ơn cứu độ nhân tạo. Đức Thánh Cha nói,
il compito della legge è portare l'uomo alla sua verità, ossia alla sua povertà, che diventa apertura autentica, apertura personale alla misericordia di Dio che ci trasforma e ci rinnova.
Giới luật là để đưa con người đến với chân lý, tức là sự nghèo khó của mình, một sự nghèo khó chân thật và của cá nhân, được mở ra trước lòng thương xót của Thiên Chúa, điều biến đổi và canh tân chúng ta. Chỉ mình Thiên Chúa có thể canh tân con tim chúng ta, miễn là chúng ta mở lòng ra với người. Đó là điều kiện duy nhất. Thiên Chúa làm tất cả, nhưng chúng ta phải mở lòng ra với người. Những lời cuối cùng của 10 giới răn dạy chúng ta nhận biết mình là những người hành khất, những kẻ ăn mày. Nó giúp chúng ta đặt mình trước sự hỗn loạn của con tim mình để thôi sống cách cá nhân, ích kỷ và để trở thành những người nghèo trong tinh thần, những người nghèo thật sự bên cạnh Chúa Cha khi để cho mình được Chúa Con cứu chuộc và được Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy chúng ta hãy để cho người giúp chúng ta. chúng ta là những người ăn mày, chúng ta xin ơn nhận ra điều này. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đúng thế, phúc cho những ai thôi lừa dối mình khi tin rằng mình có thể được cứu độ nhờ sự yếu đuối mà không cần lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể chữa lành. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành được con tim. Phúc cho những ai nhận ra những ước muốn xấu của mình và với con tim thống hối khiêm nhường, họ không đứng trước Thiên Chúa và tha nhân như những người công chính, nhưng như các tội nhân. Điều Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu thật hay. Xin hãy tránh xa con, lạy Chúa, vì con là người tội lỗi. Lời cầu nguyện này thật là đẹp. Xin hãy tránh xa con, lạy Chúa, vì con là người tội lỗi. Đây là những người biết có sự thương cảm, lòng thương xót với người khác, bởi vì chính họ đã trải nghiệm điều đó.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào đón các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện tại quảng trường. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Anh và mời gọi họ đừng sợ tin tưởng vào mẹ Maria mà hôm nay chúng ta kính nhớ biến cố mẹ dâng mình cho Thiên Chúa. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu con mẹ. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng Thiên Chúa ở bên chúng ta như người cha tốt lành. Ngài mời gọi họ hãy nhận ra mình là những người con được nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa hàng ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các tín hữu đến từ Tây Ban Nha và Mỹ Châu Latin. Ngài khuyến khích các tín hữu trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, hãy theo gương mẫu của Đức Mẹ, trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa ở giữa thế giới. Khi thông truyền sự dịu dàng và sự cảm thông mà mình đã trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm Cansanova của Curitiba, các thành viên của tòa án Pernambuco, các tín hữu San Cantano de Sul và Santo Andre, cũng như các tín hữu hành hương Fatima. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em trong cuộc sống cá nhân và xã hội của mình, hãy theo gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ dâng mình cho Thiên Chúa. Bí quyết của sự bình an và can đảm của mẹ là không điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Cũng thế, trái tim của anh chị em có thể tìm thấy niềm tin tưởng và sự an ủi, nơi lòng thương xót mà Chúa không bao giờ mệt mỏi chan đổ trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các tín hữu đến từ Trung Đông, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng từ trái tim của con người xuất phát những ý định xấu xa. Ngài khuyên các tín hữu canh giữ con tim của mình để cho Chúa Thánh Thần thấm nhập và đưa chúng ta trên con đường tình yêu dẫn đến tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các thành viên của Hiệp hội Văn hóa Ba Lan vùng Leopoli ở Ukraine. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, các lệnh truyền hướng chúng ta trên hành trình thiêng liêng và làm cho con tim chúng ta có cảm giác để có thể khám phá ra sự yếu đuối và những ham muốn xấu xa của mình và khiêm nhường tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, hôm nay phụng vụ mừng lễ Đức Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ. Chúng ta cử hành ngày cầu nguyện cho đời sống chiêm niệm, được dành để nhớ đến các cộng đoàn dòng tu chiêm niệm. Đây là cơ hội thuận tiện hơn lúc nào hết để tạ ơn Chúa về món quà bao nhiêu người trong các đan viện cũng như những nơi ẩn tu dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng và trong sự ẩn mình. Toàn thể giáo hội đừng quên yêu thương, gần gũi và trợ giúp cả về vật chất cho các cộng đoàn này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý đến từ các giáo xứ, các hội đoàn. Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Maria dâng mình vào đền thờ. Chúng ta hãy ngắm nhìn mẹ, đấng đã sinh ra Chúa Kitô và chúng ta tôn kính mẹ. Mẹ là đấng trợ giúp quyền năng của các Kitô hữu. Chúng ta hãy học từ mẹ thế nào là thánh hiến hoàn toàn chính mình cho chương trình mà Thiên Chúa hoạch định cho mỗi người chúng ta và cho toàn thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Adveniat rei. nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et lux in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại tâm tình của một người Mỹ trong ngày Thanksgiving lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa về những thử thách và sự quan phòng của Ngài. Hàng năm, vào ngày thứ năm thứ tư của tháng 11, người Mỹ lại mừng lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Đó là ngày lễ nghỉ và các gia đình Mỹ và bạn bè thường tụ họp để mừng lễ với nhau. Đó là ngày người ta tạ ơn về những gì mình có. Ngày nay, ý nghĩa tạ ơn của ngày lễ dường như bị quên lãng và người ta chú ý hơn đến vui chơi, ăn uống, đặc biệt là mua sắm, với những quảng cáo giảm giá không tin nổi trong ngày thứ sáu, Black Friday, sau đó. Sau đây là tâm tình của một người Mỹ về ý nghĩa tạ ơn chúng ta cần có trong ngày lễ tạ ơn hàng năm. Ngày lễ ý nghĩa nhất mà gia đình chúng tôi từng trải qua chính là ngày lễ Giáng sinh cách đây 4 năm, trong một căn phòng ở bệnh viện. Khi đó, con gái của chúng tôi đang được điều trị bệnh ung thư máu và vợ tôi sống trong bệnh viện cùng với con bé. Tôi và con trai tôi mang đến bệnh viện các thứ cần thiết cho một cuộc cắm trại dã chiến và bốn chúng tôi đã cùng trải qua buổi chiều lễ Giáng sinh với nhau. Trong tâm tình tạ ơn về món quà là sự hiện diện của mỗi người đối với người khác. Con gái chúng tôi đã được điều trị ung thư gần một năm, và hầu hết thời gian đó, vợ tôi cùng với con gái ở trong khoa ung thư của một bệnh viện, cách đây một giờ đồng hồ. Đó là thời gian khó khăn khi chúng tôi gặp những thánh giá vì bệnh tật của con gái, và gia đình thường bị phân ly. Tuy thế, lúc đó, cũng như bây giờ, chúng tôi ý thức rằng, đó thật là thời gian ân phúc cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã ý thức về bao nhiêu điều Chúa đang làm cho chúng tôi. Chúng tôi có thể nhìn thấy Ngài giúp đỡ chúng tôi nhiều như thế nào. Tóm lại, chúng tôi ý thức chúng tôi phải biết ơn Ngài nhiều như thế nào. Khi chúng tôi nhận ra mình cậy dựa vào Thiên Chúa thật nhiều để vượt qua thời gian thử thách và đau khổ, chúng tôi ý thức được về bao nhiêu tình yêu Ngài chan đổ trong cuộc sống của chúng tôi. Khi chúng tôi không thể làm ngơ rằng chúng tôi cần Chúa như thế nào, chúng tôi thấy rõ rằng điều Ngài đang làm cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao thời gian thử thách thường cũng là thời gian của lòng biết ơn sâu sắc và chân thành. Tôi thường ngạc nhiên khi nói chuyện với các nhà truyền giáo đang sống trong những tình cảnh thật khó khăn, những người dường như cũng sống với cảm nghiệm thật sự về điều Chúa ban cho họ và biết ơn thật sự về việc Ngài yêu họ như thế nào. Cuộc sống của họ thường là không thể dự đoán và không tiện nghi thoải mái. Có vẻ như giúp hiểu được thế nào là cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa và thái độ biết ơn về những điều nhỏ bé mà Chúa ban cho họ. Khi chúng ta được sống tiện nghi sung sướng, đủ để bảo đảm những ảo ảnh về sự tự lo liệu của mình, hay chỉ quan tâm đến những ý muốn tầm thường và nhỏ nhoi của chúng ta, thì thật khó mà biết ơn thật sự. Đây là một nhắc nhở rằng các môn đệ của Chúa Giêsu nên tránh thứ tiện nghi thoải mái mà thế giới thường gọi là thành công hay sự an toàn. Những ảo ảnh về sự an toàn và sự đảm bảo đang lớn lên và ngăn cản mối liên hệ mật thiết với Chúa, hay thái độ biết ơn về ân phúc của Ngài. Tóm lại, khi cuộc sống của chúng ta đòi những hy sinh hay gặp những khó khăn, chúng ta có nhiều khả năng nhìn thấy sức mạnh của sự tốt lành của Chúa và biết ơn về cách thức mà Chúa yêu chúng ta. Nếu chúng ta muốn có sự kết hiệp sâu xa hơn với Chúa, chúng ta nên xem những cách thế mà Chúa mời gọi chúng ta chối từ chính mình vì tình yêu, và chúng ta dắt lấy thánh giá. Nếu chúng ta muốn cảm nghiệm lòng biết ơn đến từ kinh nghiệm thật và quyền năng về sự quan phòng của Chúa, Chúng ta cần từ bỏ ý nghĩa của cuộc sống chúng ta là của chính chúng ta và dâng nó cho Chúa cách hoàn toàn và tự do. Trong ngày lễ tạ ơn, chúng ta nên cảm ơn về những thánh giá mà Chúa đã đặt trong cuộc đời của chúng ta, bệnh tật hay khó khăn mà qua đó Chúa Kitô mặc khải tình yêu sâu xa và vững bền của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta nên xin Chúa tỏ cho chúng ta cách Ngài gọi chúng ta dâng tặng chính mình để yêu thương cách cụ thể hơn và cảm ơn Chúa về cơ hội được lớn lên trong ngạc nhiên và cảm kích sự quan phòng của Chúa. Và chúng ta nên cảm ơn Chúa về những thử thách có thể đang ở phía trước chúng ta, có thể giúp đào sâu đức tin của chúng ta và niềm tin cậy vào ơn sủng của Chúa. Thánh Phaolô đã viết, trong mọi lúc anh em hãy tạ ơn Chúa, vì đây là ý Chúa dành cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Ngày lễ tạ ơn năm nay, dù cho chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, hãy tạ ơn tình yêu, sự tốt lành và quảng đại của Chúa Giêsu Kitô, vua của chúng ta. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Thánh Chép.
Các bạn trẻ thân mến, ngày nay giới trẻ chúng ta thường hay phong thánh cho người khác, như thánh chém gió, thánh bài, thánh lầy, đủ mọi loại thánh. Và có lẽ cuộc đời này cũng có những thánh chép. Người ta thường nói về việc sao chép bài trong học đường, hay sao chép các sản phẩm trong thế giới thị trường. Sao chép không những trong thời đại công nghệ số mà còn cả trong đời sống thiêng liêng. Những vị thánh này khiến ta suy nghĩ nhiều điều về tính đồng bộ và tính cá vị. Người ta thường bảo, khả năng sao chép dự báo sự thành công trong tương lai, người ta chép để mong trở thành sao. Càng sao chép, họ càng tiến xa. Nhưng dù xa đến đâu, cách thức căn bản trong lối sống của họ vẫn là chép. Thậm chí, phát biểu trước công chúng mà vẫn phải nhờ người khác làm giúp, đến nỗi vì tờ lờ tờ mờ về những điều không phải của mình nên họ cũng không rõ mình đang đọc gì. Sao chép đến mức thượng thừa, đạt được nhiều thành công to lớn, nên người ta mới phong cho là thánh chép. Báo chí gần đây hay nói về tình trạng sao chép bài trong giới học sinh và sao chép ý tưởng cho các bài nghiên cứu. Một bài viết nếu chỉ tập hợp tư tưởng của người khác thì không phải bài nghiên cứu mà là một bài sưu tầm. Rốt cuộc, tư tưởng chỉ là những chắp ghép mà không có một sợi chỉ đỏ để nối kết cho thống nhất. Một cuốn từ điển sống nhưng lại chẳng đưa đến một điều gì thật sự hoàn thiện, tất cả chỉ dở dang và hỗn độn. Ghi lại nhưng không tổng hợp, không có nền tảng định hướng, nên sao chép cũng chỉ là chất chồng mà thôi. Họa lại theo những gì đã có sẵn, người ta dễ rơi vào tình trạng bất lực trước những đòi hỏi mới. Tại một số trường, các giáo viên thường đọc cho học sinh chép những đoạn văn mẫu. Đám học sinh chẳng cần phải suy luận gì nhiều. Tiêu chuẩn định hướng cuộc sống là nhanh, lẹ và dễ dàng. Việc cần phải làm là chép thật nhanh, sao cho thật chuẩn cái đẹp mẫu. Nhiều khi chúng ta chỉ cần dựa vào mẫu mà chẳng cần suy xét, nhận định. Dần dà, chúng chỉ dám tin vào những lời văn mẫu, những cách nghĩ như bài văn mẫu là hay, là tốt. Mà nó tốt thật, ít nhất là cho tới thời điểm đó, vì nó giúp đồ đệ ruột của cái đẹp mẫu vượt qua những cửa ải, lên lớp, chuyển cấp. Còn trong thâm tâm, chúng khổ sở vì phải đèo bồng cái của người khác mà chưa được nội tâm hóa thành cái của mình. Và nhiều khi, chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười vì thiếu nhận định. Vẫn còn đâu đó những bài văn cuộc đời, như bài văn miêu tả ông của em mà lại dùng ngôn ngữ của bài văn mẫu hãy miêu tả chú chó nhà em. Nhà em có nuôi một ông nội. Năm nay ông 70 tuổi, ông nội em ăn rất khỏe, lại còn biết trông nhà. Sao và sai gần nhau là thế. Dần dà, chúng ta tự biến mình trở thành phiên bản lỗi của một ngôi sao nào đó. Nhưng chẳng lẽ những điều hay, lẽ phải của những người đi trước không hữu ích gì sao? Thật ra, những bài văn mẫu, những gương mẫu sống thánh rất hữu ích và nhiều khi gợi hứng cho chúng ta, nhưng không phải để chúng ta sao chép hoàn toàn. Người khôn ngoan hẳn là người biết tích lũy cái tinh túy của thiên hạ để áp dụng vào cuộc sống của mình. Điều quan trọng là vận dụng cách sáng tạo vào cuộc sống cá nhân. Người ta vẫn thường bảo, thành công là tập hợp của 99% sao chép và 1% sáng tạo. Tiếc rằng, người ta tập thói quen sao chép mà quên luôn việc nhận định và áp dụng. Nên tay thì chép, mà não thì không sáng. Những vấn đề của thánh chép cũng có trong đời sống thiêng liêng. Nó xảy ra nơi những phụ huynh, những nhà giáo dục huấn luyện, cũng như nơi chính người được thụ huấn. Nhiều khi, người ta tin rằng cứ làm theo mẫu để hợp khẩu vị của chị giáo, anh thầy là được. Thiên Chúa mời gọi nên thánh, nhưng mỗi người theo những ơn ban và ơn gọi khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngày trước, người ta tin rằng Thiên Chúa chỉ nói chuyện với dân qua Mô-xê, qua những người thánh thiện. Hay thậm chí, có những người còn tin rằng Thiên Chúa chỉ nói với những người sống đời thánh hiến. Người ta dễ bị cám dỗ bởi sự yếu đuối của mình, mà quên rằng Thiên Chúa chủ động đến trò chuyện với người phụ nữ ngoại tình, với hai môn đệ chán nản trên đường Emmau. Thiên Chúa gặp gỡ từng người, và ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có sự thánh. Thánh, vì thế cần được trả lại cho đúng nghĩa là khắc họa Thiên Chúa nơi cuộc đời mình. Người trẻ chúng ta thường dùng khẩu hiệu, hãy là chính mình. Nhưng có lẽ ta cần thay đổi khẩu hiệu thành, hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này nghĩa là tôi không trở thành phiên bản của một ai khác, và cũng không dừng lại ở hiện trạng, nhiều khi còn nhiều nhức nhối của chính mình. Nhưng làm thế nào để biết đâu là điều tốt nhất của mình? Cần lắm một hành trình khám phá những tài năng, những thiên hướng đã được trao tặng cho mình. Thiên Chúa đã trao tặng những món quà dành riêng cho chúng ta, và đặt chúng ta trong lịch sử với bối cảnh gia đình, địa lý, văn hóa. Để sống là mình nhất, có lẽ người ta cần phải làm bạn với chính mình, làm bạn với đấng đã trao tặng và gửi chúng ta vào cuộc đời. Ước gì, lòng ta vẫn còn giữ ước ao mạnh mẽ để sống tốt hơn ngày hôm qua, ước mơ là một người tử tế, một người sống thánh thiện. Và ước gì ta cũng đủ can đảm để dám thay đổi và lên đường cho những lời mời gọi của Thiên Chúa, đấng ghi khắc hình ảnh của Đức Giê-xu trong lòng ta. Và ước gì ta cũng biết nội tâm hóa con đường của Chúa Giê-xu và các thánh để trở thành chứng nhân giữa đời. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Đức Hùng với tựa đề Để con nên hình bóng Ngài, do ca sĩ Hiền Thục thể hiện.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. xin hãy ở cùng con. Thần này xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con. Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con. Để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân. Để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con lên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.